Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bối cảnh tin mừng hôm nay, Đức Giêsu và các môn đệ đang ở Jerusalem, thời điểm chuẩn bị cuộc thương khó, giờ là thời điểm những lời trăn trối khích lệ của Chúa Giêsu đến các môn đệ, trước khi các ông chứng kiến giờ khổ nhục và vinh hiển của Ngài trên thập giá, cũng là giờ các ông chạy tán loạn, bỏ Thầy, chối Thầy. Nên không lạ chi, Thánh sử Gioan dùng động từ không có sức chịu nổi, mang ý nghĩa là các môn đệ phải chấp nhận số phận của Thầy mình, phải tự khiêm tự hạ, phải chịu đau khổ, chịu bắt bớ và có thể chịu chết giống như Thầy. Đợi giống như Thầy, bước theo Thầy, noi gương Thầy, thì không một phàm nhân nào làm được nếu không có ân sủng của Đấng bảo trợ, Thần chân lý. Do đó, nhờ Chúa Thánh Thần, các môn đệ không những hiểu biết sự thật toàn vẹn về Thầy, tức là hiểu biết sâu sắc mầu nhiệm Đức Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, mà còn can đảm tham dự vào cái chết và cuộc tôn vinh của Đức Giêsu. Chỉ trong Chúa Thánh Thần, nghĩa là trong đức tin, chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Đức Giêsu. Chỉ trong Thánh Thần, chúng ta mới có thể hiểu biết về Đức Giêsu. Chúng ta nhận biết mình có sức mạnh thần khí khi thấy vì mình luôn cố gắng sống công chính, thánh thiện mà thế gian ghét bỏ mình. Là Chúa nhỉ, con nghĩ mãi mà không tìm ra lẽ chân thật. Sao Chúa lại phải chịu thiệt vinh quang của người trước thụ tạo mà Chúa đã dựng nên? Vì đâu mà Chúa phải im lặng, giấu đi địa vị Chúa toàn năng đấng tạo hóa, trong lúc mọi loài đều phải suy phục Chúa? Chúa nhẫn nhịn con người dù rất nhiều người không tin, chống đối hay bài xích, thậm chí cả nghiền rủa, chửi mắng mà Chúa vẫn lặng im. Phải chăng vì con người là thụ tạo có lý trí và tự do, có ý muốn và tình cảm, Chúa ban cho rồi, và Chúa hết mực tôn trọng quyền tự do sử dụng lý trí, ý chí và tình cảm của con người, yêu hay ghét Chúa, thừa nhận hay chối bỏ, tôn vinh hay sỉ nhục Chúa, người đều nhận chịu dù với dòng lịch sử nhân sinh, nỗi đau khổ xác hồn của Con Thiên Chúa đã trở thành biển cả mong mênh. Sự thật này thật nghịch lý với não trạng của con người sống trong quyền lực, cho thấy rằng Thiên Chúa khác biệt với con người biết bao. Con tin Chúa, yêu kính Chúa và theo Người, vì Chúa là đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài, mà có lòng khiêm hạ lạ thường, nhân hậu và thương xót khôn tả. Ngài đã rời bỏ vinh quang Thiên Chúa, chấp nhận làm con của một thụ tạo, mặc lấy phận người được dựng nên từ đất, từng thất sủng với Thiên Chúa, không dừng lại ở đó, đấng thần nhân còn hạ mình sâu thẳm hơn, hy sinh hiến tế chính mình cho nhân loại. Người tự nguyện đi vào tột cùng đớn đau thân xác, khủng khiếp khổ đau và cùng cực nhục nhã vì yêu quý các linh hồn, yêu cho đến chết và chết trần trụi trên thánh giá. Đây là hành trình, là con đường khổ giá, cũng là con đường tình yêu mà Đức Giêsu Kitô đỡ lại cho chúng ta. Những người con được sinh ra trong ân sủng Chúa Thánh Thần, hãy tiếp nối bước chân Thầy mà đền tội thay cho nhân gian đang tiến tranh, phá thai, tình dục, vô độ. Cụ thể, Chúa Giêsu chịu đội mũ gai và nỗi đau tột cùng trong tim khi phải nói lời lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Để đền bù cho những ai vấp phạm vào giới răn thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Tâm hồn người chịu mọi lời thách thức, khinh bác, thách đố, nhục mạ, khiên giới, mắng chửi, để đền tội cho những ai phạm đến giới răn thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Chúa Giêsu vác thánh giá lên đồi Gôn-gô-tha, chịu gục ngã 3 lần, chịu quân dữ xô đẩy, hành hạ, đánh đập nhiều lần, để đền tội cho tất cả những người phạm đến giới răn thứ 3, giữ ngày Chủ nhật. Chúa Giêsu vô cùng đau khổ, bởi biết mẹ Maria phải khổ đau vì mình, và phải nói lời trăn trối mẹ Maria cho Thánh Gioan, để đền bù cho hết thảy những ai phạm đến giới răn thứ 4, thạo kính cha mẹ. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, bị đâm thủng trái tim và chết tủi nhục trên thánh giá, để đền bù cho những người phạm vào giới răn thứ 5, chớ giết người. Thân thể Chúa Giêsu là thân thể cực thánh, cực trinh trong, nhưng người tình nguyện chịu đánh đòn tan nát, rách toát thịt xương, bong gân ra để đền bù cho những người phạm vào giới răn thứ 6, chớ làm sự dâm dục. Chúa Giêsu chịu đau đớn vì quân dữ lột hết áo của người, bị tước lột danh dự, chia rẽ tình mẹ con, để đền tội cho những người đã phạm vào giới răn thứ 7, chớ lấy của người. Người bị vu cáo trước thượng tế và bị thượng tế kết án, bị quan Phi-la-tô sự oan ức, bị dân chúng xem thường hơn một tên cướp sát nhân, để đền tội cho mọi người phạm vào giới răn thứ 8, chớ làm chứng dối. Tinh thần của đấng thần nhân phải chịu dày vò đau đớn, đang khi lý hình đua nhau nhục mạ người, cùng nhận chịu những lời sỉ nhục của bọn Pha-ri-seo, tư tế, lực sĩ và dân chúng. Một sự đau khổ nội tâm song đôi với việc chịu đánh đòn tan nát thịt cha, để đền tội cho tất cả những người phạm vào giới răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Chúa Giêsu bị tước lột ngay trong địa vị con Thiên Chúa, bị lấy mất quyền sống của một con người, quyền đối xử công bằng, quyền có danh dự, quyền được mặc y phục, quyền của ngôi hai Thiên Chúa nhập thể mang sức mạnh toàn năng trước Phi-la-tô và toàn dân Do Thái, để đền tội cho tất cả những người phạm đến giới răn thứ 10, chớ tham của người. Cái chết thập hình của người vừa là ngôn ngữ tình yêu ngỏ với ta, vừa là một lời mời gọi bằng máu thánh của người để chỉ cho ta con đường đi đến với Thiên Chúa, với phúc vinh thiên quốc. Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp sức cho chúng con bước theo con đường sự thật của Thầy Giêsu Chí Thánh. Amen.